这是卖几杯？是卖几杯？老板。
Dạ kính thưa thầy, con xin cảm ơn anh Văn Đạo Thầy Ban Tổ chức đã cho con có cơ hội hôm nay lên đây. Con cũng xin theo bước quý bác và quý anh chị em, con trước đây là kính trình lên thầy lòng tri ân sâu xa của con. Với lượng từ bi vô lượng của thầy, tuy tuổi thầy đã cao nhưng thầy vẫn còn rất trẻ trên con đường hoằng pháp. Theo ý nghĩ cạn hẹp của con đó, thì nhân tử của thế gian không thể nào diễn tả được lòng tri ân sâu xa của con. Con chỉ tâm nguyện có một điều là cố gắng không ngừng trên con đường tu học, để hy vọng một ngày nào đó con được quỳ dưới chân thầy lãnh lễ và tạ ơn. Hiện đây thì con cũng xin phép thầy cho con được có đôi lời cảm tạ các anh chị em trong ban tổ chức khóa học này. Các anh chị em đã chăm lo cho chúng con từng chiếc áo đồng phục, đến nơi ăn chốn ở thật là thanh tịnh. Cái trường đại học này không có lạ lùng gì với con. Đây là ngôi trường mà con đang cắp sách đến trường mỗi ngày. Trong năm qua, không biết bao nhiêu lần con đã cắp sách đến đây, nhưng chưa có bao giờ con cảm thấy cảnh vật ở đây thanh nhẹ cả. Trong 7 ngày ngắn ngủi vừa qua, có những buổi chiều con ngồi ở ngoài sân niệm Phật, thì con cứ tưởng chừng như là mình đang ngồi trong cái khung cảnh của nhà sư Huyền Giác trong chính đạo ca. Hoặc là có những buổi sáng con đi niệm hành một mình giữa cây cỏ, thì con cảm thấy không khí sao mà lâng lâng thanh nhẹ quá. Con cũng xin gửi lời cảm tạ các anh chị em trong ban ẩm thực, ban vệ sinh, sắp rau dọn dẹp, rửa chén đã chăm lo cho chúng con thật là chu đáo. Sau cùng thì con cũng xin thầy cho phép con gửi lời cảm tạ đến tất cả quý bác và các anh chị em đã lặn lội về đây. Cái cộng điển đã nâng đỡ con rất nhiều trong những giờ chung thiền, đến một mức độ mà con chỉ có đêm đầu là con thấy khó khăn, nhưng sau đó thì dường như con cảm thấy không còn cái thân xác này nữa, mà đã được hòa tan vào hư không. Bây giờ đứng đây thì con nghĩ đến sau đây con sẽ trở về nhà, rồi đêm đêm một mình đó thì con lại chiến đấu trong cái trận chiến đối với chính con, chiến đấu với những cơn mỏi mệt, chiến đấu với những cơn buồn ngủ đau nhức. Thì con cũng biết là cái trận chiến đó rất là cam go, nhưng con cũng tâm nguyện là con phải ráng cố gắng không ngừng để đi đến toàn thắng. Chỉ có cách đó thì con mới đền đáp lại được ân sâu của thầy, của quý bác và của quý anh chị. Và thưa kính bái thầy, đó là những cái cảm nghĩ chân thành của con. Con không biết nói gì thêm. Con xin thầy cho con được chấm dứt nơi đây. Con kính bái thầy.
Chiến thắng người dễ, có tiền mua súng mà bắn chết người. Chiến thắng mình là rất cầm gò, khó khăn. Lấy cái gì chiến thắng mình? Nhịn nhục tối đa nó mới thắng. Kiên trì nhịn nhục là mới thắng được mình. Đó là cái đức tính của một vị Phật, phải kiên trì nhịn nhục thắng tất cả. Con nhớ bốn chữ này: kiên trì nhịn nhục thắng tất cả.
Xin mời chị Thiện Minh. Xin mời chị Thiện Minh.
Con chỉ biết tạ ơn thầy và cố gắng của mình trong cả những tình khẩu qua. Con không được tình khẩu qua một ngày nào con chỉ nói. Con xin tạ ơn thầy. Trong tâm có lúc nào cũng có những người xa xa, không dám đến gần đức thầy chỉ biết là sao con tự con nhìn từ từ quá. Con xin biết mẹ con thường thẳng như.
Con đã có sự hiện diện trên mặt đất này thì con phải bình tâm để hiểu cái quyền vi cấu trúc cho con có một cái hình thù duyên dáng đứng trước mọi người. Thì từ đó con ý thức đường lối của vô vi là khai mở đi tới quyền vi sống động. Không phải nói tôi tịnh khẩu rồi tôi được cái gì. Tịnh khẩu là bớt nói chuyện ồ ào. Chứ khi tập tâm thức phải quan thông thật sự và tình.
Chúng tôi xin mời chị Kim Thanh.
Kính thưa thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo Phú Trương Diệu Châu. Tầm 7 ngày dự pháp tu thiền tịnh thổ, con lòng con rất vui sướng, mà con cũng không có biết nói sao. Con chỉ có ghém trong bài thơ con xin kính dâng lên đức thầy và quý bạn đạo để cảm tạ đức thầy và quý bạn đạo. Bài thơ sống chung hòa bình. Khóa thiền hội ngộ 9 ngày, sống chung tịnh khẩu đêm ngày thảnh thơi, hào quang bao phủ rạng ngời, vui hòa thì bạn đạo đời nhẹ không, nhất tâm việc niệm nằm lòng, A Di Đà Phật một vòng điển quang. Nam mô sáng suốt lạc an, nam mô tịnh khẩu thênh thang diệu kỳ, chín ngày hạnh ngộ giữ thi, duyên lành chánh pháp huyền vi phổ truyền, ơn thầy tương hội thiện duyên, sáng ngời ánh đạo tu thiền đạt thanh. Hạnh lành và đạo, hạnh lành là đạo vô sanh, nghiệp duyên thông suốt tâm thanh thoát trần, tự tu tự tiến góp phần, chân như tự tánh chẳng cần nói năng. Nam mô A Di Đà Phật, nhận nhập thái bình. Cảm tạ thầy. Cảm ơn các bạn.
Chúng tôi xin mời anh Huỳnh Long ở Sydney. Anh Huỳnh Long thông qua chúng tôi thế vào cái chỗ câu hỏi của em Tâm. Tôi xin mời anh Xanh.
Kính thưa thầy, kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn đạo, con vừa mới tu được 2-3 tháng này thành thử ra, lên tới đây xúc động quá thầy, không biết nói sao. Trước khi đó con tướng tán mập mạp gì chứ, bệnh hoạn, bệnh đủ thứ, nhưng mà con hồi năm 90 có xảy ra một cái vấn đề là heart attack, bệnh tim. Nhịp tim bình thường người ta đó chỉ có 80-90, mà bất thình lình đó cái con, cái tim con nó bóp lại đau xói trong tim đó. Rồi nó lên tới 160-170 rồi, bác sĩ cũng ngạc nhiên nữa. Rồi cũng hên có anh Võ Anh ảnh chỉ để con học tu tìm đạo. Trong vòng vài tháng nay con thấy cái chuyện nó không có xảy ra một cách nguy hiểm, nhưng mà nó cũng còn. Để xin thầy chỉ dạy con cho, không biết con làm thế nào để dẹp được cái bệnh.
Cái đó là do đâu? Cái bụng lớn chừng nào là cái tim yếu như thế? Cái bụng lớn là trong nó chứa nhiều quá, nó mới nâng ra ngoài bụng lớn, thì nó ép cái vị trí của con tim. Cho nên nhiều khi nó làm không kịp, rồi ăn uống không có quân bình, rồi nó đụng nhau tích trữ lâu ngày đi tới chỗ heart attack. Nhiều người có bậc tỷ cũng bị heart attack, là tại không biết. Chúng biết là thì làm lại trật tự, thì ăn uống. Bây giờ anh bước vào tu vô vi, hướng về điển, hướng về phần hồn, thì không cần đòi hỏi nhiều vật chất. Ăn nhiều, trữ lưu nhiều, bệnh hoạn nhiều, mệt mỏi nhiều. Thì bây giờ chúng ta ăn cách nào cho nó tiêu hóa mau lẹ. Ăn cơm với rau, ăn chút rau, bỏ chút dầu ô liu, chút chanh, chút xì dầu là ăn được. Để nó chi? Nó tiêu hóa cái cholesterol. Thì mấy cái ống tim không có bị nghẹt, không có bị mà heart attack như anh vừa qua. Mình biết chăm sóc cơ tạng cũng như như người biết lo cho chiếc xe chạy tốt, thì lần lần nó mới giải quyết được những cái bệnh trạng ở bên trong chính mình đã tạo cho mình. Cái tật thứ nhất là cái gì? Cái ham ăn, thích ăn ngon, ăn nhiều, ăn khỏe, tưởng là mạnh, không phải đâu. Ăn nhiều, ăn khỏe, ăn nhiều mà đúng áp chế cơ tạng, mất cái vị trí làm việc của nhiều giới không phải một giới. Rồi cái vận hành ở trong đó nó không điều hòa, nó xảy ra nhiều bệnh hoạn là vậy. Ăn rồi thấy mệt mỏi chứ không phải sung sướng. Nhưng ở đây có cách, mọi người ở đây bây giờ cũng đang học có cách thanh lọc cho nó bớt đi, rồi mình tìm thấy cái chuyện ham muốn tự hại mình không có ích. Bây giờ mình làm những cái chuyện cần thiết cho bản thân thì tự nhiên con người nó được nhẹ nhàng và an vui, không có bị nhiếc ở chỗ đó nữa. Nhiếc là độc tố. Mà tại sao tạo độc tố? Ăn nhiều thứ quá nó tiêu không kịp tạo độc tố, mà nó tiêu kịp không có độc tố.
Xin thầy cho con hỏi tiếp câu là hồi đó tới giờ gia đình con cũng theo đạo Phật, nhưng mà thì thành thử ra ở nhà có cái bàn thờ đó, thờ Phật Bà Quan Âm, thờ Quan Thánh, thờ ông Bổn, thờ ông Bà. Vậy theo cái đường tu học của con nên làm sao? Con nãy thờ vậy hay là sửa đổi thì sao không phải?
Tu một thời gian đi, rồi ý thức bắt chước bản đạo, dùng kiến vô vi tính đơn giản, dùng cái ý lực tin tưởng của mình. Khi mình thờ mình không hiểu ông Bổ là cái gì cũng không hiểu, thờ Quan Âm là cái gì cũng không hiểu, thờ có chừng có ý lại, có Quan Âm, có ông Bổ gác nhà, cái đó không được. Khi ta thờ ta phải hiểu cái nguyên lý nó thế nào, nó phù hợp với tâm thức và tình như của chính mình cách nào, sự phát triển như thế nào thì mới thờ. Chứ thờ đại bây giờ văn minh rồi, cũng có ôm cái chuyện xưa nữa. Kinh mới phải học, đời mới phải học kinh mới. Thì thầy vô vi nó về thờ cái kiến, thì nhìn lại cái mặt nó hiểu rõ. Đêm hôm nó có tu thiền, người tu thiền mặt mày sáng suốt, mà người ăn bậy thì mặt mày cũng không có sáng suốt đâu. Thì nó ăn năn, nó quỳ lại, nó hóa giải tâm thức của nó. Và cái luồng điển nó gắn liền với cái miếng kiến vô vi, thì chính nó thờ nó để hóa giải, tiến thân an nhẹ. Tùy theo cái lòng kính mến trình độ của nó. Nó kính mến Quan Âm, nó hiểu rõ Quan Âm là một vị cổ Phật. Nó thờ một vị gì, nó tự nhiên sáng suốt, nó quan thông ra. Và trong nó kính mến, thì cái thờ đó mới có hiệu lực. Tâm nó cầu nguyện mới được độ. Còn không có sáng suốt, không hiểu mà thờ thì tự gây uất hận cho chính mình mà thôi, không có tiến được. Bây giờ ráng tu một thời gian để hiểu, rồi nhờ bạn đạo lập lại kiến vô vi. Lúc đó là cái ý lực mình hướng thượng đi thẳng, thay vì quên gián tiếp bởi cái hình ổn, mình đi trực tiếp thay vì trái gián tiếp.
Cho con xin hỏi câu cuối là cái vấn đề trước cửa nhà con có một cây nó lớn lắm, rồi cái cây đó có ảnh hưởng đến sự tu hành với sự an lành cho nhà con không?
Ngay cửa là không tốt.
Dạ.
Ngay cánh cửa mình là không nên để cây.
Tại vì con mua nhà đó, cái chỗ cũ đã có sẵn rồi.
Cây thì mình mà có thấy yêu cầu nó đúng đi á. Không có lợi, trong nhà hay cãi vã vì cây bực tức, có nhiều lắm.
Dạ.
Ngay cái cửa nhà là trong nhà nhiều khi không tự nhiên bực tức chuyện gì đâu.
Dạ. Con có nghe lời bạn thì con để cái bát quái đó ở trước cửa đó. Thì con như thế nào, con gỡ ra hay là để như vậy?
Thì anh tin cái bát quái, mà cái bát quái không phải giỡn, bát quái phải có một điều bùa của mấy ông giả Phật giỏi á, rồi ông xin cái điệu bùa đó rồi ông dạy cách cúng làm sao đó, thì thiên liên có tới đụng cảnh sát người ta đã chặn nó. Bùa cũng như cảnh sát thì có gì, mà bùa có hiệu lực hay là không có hiệu lực, người ta có thể đốn, ta xin phép những người cây đó cho phép được đốn đi. Đây gây xào xáo trong gia đình mà nó càng ngày càng lớn, nó bứng ra cái nhà luôn, nó tốt. Ở đây dễ mà, bứng cái cây dễ.
Con xin cảm ơn thầy.
Con xin
cảm ơn thầy. Tất cả bà đạo.
Tôi xin lời chị ba Sydney. Xin lời chị ba Sydney. Xin lời chị ba Sydney. Xin lời bạn. Vì bác tuổi cũng hơi cao nên chúng tôi xin nhiều câu hỏi để bác được hỏi này trước. Năm nay bác 82 tuổi.
Thầy hỏi hay là trước đây người có mặt thầy không ạ? Nói cho bác thôi đi bác. Tôi là Nguyễn Thị Mỹ, năm nay 82 tuổi. Từ ngày tôi gặp thầy, thầy dạy dỗ tu niệm đến nay. Thì hồi khi tôi còn nhỏ mười mấy tuổi, mẹ tôi có dặn ngày sau gặp đạo sư Duy phải vào. Tôi qua đến đây có một mình, anh em đông lắm nhưng mà qua có một mình với đứa con thôi, có một đứa con. Từ nó gặp thầy tới nay thì tôi thấy lời tôi cũng như nhờ thầy chỉ dạy mà có được cái hạnh phúc sống sót ở nhà nay. Kính thưa thầy, tôi đổi ơn thầy và nhớ ơn thầy mãi mãi. Để tâm nhớ thầy đến ngày tôi nhắm mắt tôi cũng nhớ ơn thầy. Kính thưa thầy, tôi gặp thầy đây cũng nhờ ơn cô Trâm với cậu Khương dẫn dắt tôi mới biết thầy, mà thầy dạy dỗ tôi niệm đến ngày nay. Nhưng có mặt thầy, tôi có đôi lời cảm ơn cô Trâm và cậu Khương. Thưa thầy, sao tôi kính lời cảm ơn thầy và đổi ơn thầy. Có một điều, mấy năm về trước thầy qua một lần, tôi có gặp thầy ở trên cái hô. Thầy nói ai có bệnh hoạn quá thì đi xúc ruột là mạnh. Thì tôi xin lên hỏi bạch thầy, hỏi thầy ở đâu mà xúc ruột. Thầy nói là đi về hỏi cô Trâm, thì cô Trâm về cổ tìm được ông bác sĩ cho tôi là tôi có cái bệnh no hơi trong mười mấy hai chục năm. Rồi cô Trâm tội nghiệp cổ tìm được ông bác sĩ, rồi cổ nói với cậu Hiếu dắt tôi đi vô ông thầy chúc buộc một lần thứ nhất, lần sau nhờ anh ba dắt đi một lần nữa, hai lần là tôi mạnh. Rồi từ ngày cô Trâm có được cái mà được cái máy chúc buộc đó thì tôi vào chúc đến nay tôi vẫn mạnh. Mà hồi năm ngoái tôi đau một trận mà tôi tính tôi qua đời không có sống chót, đến ngày nay gặp thầy tôi xin lỗi thầy. Tôi ngủ không được mà tôi nằm tôi nghe không biết ai nói không có chết đâu, đi chút buộc vừa mạnh. Thì tôi mở mắt lớn lên tôi dòm tôi không thấy ai hết. Thì tới sáng đó linh hồn tôi sẽ tỉnh. Tôi nhớ lại thầy hồi xưa có biểu chút buộc mà tôi chút thì tôi hết. Hết cái bệnh nó hơi, bây giờ cái bệnh nóng. Người tôi bắt đầu nhớ lại tôi vô cô Chanh tôi chút buộc đến nay là cũng chừng, tôi cũng nhớ được là cũng chừng có 20 lần tôi mạnh đến bây giờ. Lần hội này, đại hội này lần thứ ba tôi cũng sẽ gặp thầy. Kính thưa thầy và anh em bạn đạo, cho tôi xin chút thời giờ để tôi trình bày với thầy. Nếu có thầy đây tôi xin cảm ơn cô Trâm và cậu Tuôn dẫn dắt tôi lên mà gặp chỉ tôi tu thành thầy dạy dỗ tu hành đến nay. Điều thứ nhì là nhờ thầy chỉ dẫn xuất cuộc. Điều thứ ba là thầy chỉ dẫn anh em bạn đạo nhỏ tuổi mặc dầu tốt lắm, nhất là chị Trâm, anh Khương. Thứ nhì bạn đạo nhỏ là anh Ba, anh Hiếu, anh Hữu, anh gì nữa quên không nhiều lắm để nhớ, anh Hữu với anh Hào, à, mấy anh nhỏ nhỏ rồi anh Ba rồi anh Thanh. Xin cảm ơn thầy nhiều. Một điều thứ ba là lên được chích ly hai lần. Thì điều thứ nhất đó, thì tội nghiệp cho anh Phương, anh Bùi Đông Phương cho một cô Tư lên tới Bến Tre mà dẫn dắt từ bà nhỏ già trả như tôi bà 10
dẫn lên xách từ cái giỏ đồ xách lên nhà anh Thương, cho dùng một bữa cháo chay và một ly cà phê, rồi dắt đi, cho lên xe bác dắt đi cùng hết Sydney mà vợ thành phố. Chứ buổi trưa tới giờ tôi không biết Sydney thầy. Điều thứ nhì, cô Chanh tổ chức một lần cũng gặp thầy, thì lại gặp anh Minh, anh Thương, anh Dũng, anh nào cũng đều chị Thương, chị Dũng, chị Minh gì anh chị nào cũng tốt hết. Đây tôi giữa có mặt thầy, tôi xin cảm ơn anh vợ chồng anh Thương, anh Dũng, anh Minh, chị Minh, chị Dũng. Đêm nói về nhà chị Dũng ở một đêm, đến sáng sau chị Dũng còn để nó cơm nước rồi cho tôi hai người ăn nữa đi về. Tôi cũng cảm ơn anh Dũng nhiều lắm. Anh giữa có mặt thầy, kính thưa thầy, tôi nhớ ơn thầy, tôi không biết nói chi. Tôi giàu cho sống thì tôi để tâm trí nhớ ơn thầy, tôi có khác tôi cũng đem cái ơn nghĩa của thầy mà dạy tôi học đến sống giót ngày nay. Giờ thưa thầy nhiều quá vậy tôi xin phép thầy.
Muốn trễ lại kỳ này, muốn trễ lại nữa không? Đi chơi. Dạ, dẫn ông Thương đi chơi. Muốn không? Bởi vì thay vì ông Thương dẫn đi chơi thì mình trễ thì dẫn ông Thương đi chơi. Được không?
Nhưng muốn mà, nhưng mà bị già yếu với cái hoàn cảnh gia đình.
Không có già yếu, làm mạnh lại.
Hoàn cảnh của tôi không có thể tả được
gì. Tôi còn thời gian ở đây 5-10 ngày đó. Có cơ hội bắt gặp
anh Hữu là anh hồi trước anh đi tàu tôi qua đó, anh biết cái hoàn cảnh của tôi khổ lắm mà tôi nhờ ông thầy. Tôi sống sót trong nhà nay trong gia đình.
Anh Lộc thì nó khỏe, nó trẻ.
Dạ.
82 tuổi chưa có già, bên Cali 83, 84, 85 tôi đem, tôi từ 80 sắp lên, đem sắp hàng, tôi sửa máy chạy ngon lắm. Không có già đâu. Cái cơ thể sạch thì không có bệnh. Dơ nó sanh bệnh thôi.
Nghĩ
tới xuất ruột á,
bây giờ cô
nhìn
những
chút đó,
nghe
đi chút ruột rồi, chuyện mãi thì hậu
này
tôi
về
đang
xuất ruột.
Ừ.
Cũng nhờ.
Mà xuất ruột kỳ này xuất ruột khác á.
Dạ.
Xuất ruột này bồi bổ, đẹp gái lên. Dẫn ông
Vương
và
Vương
đi chơi. Ok.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều.
Dạ.
Cảm ơn thầy.
Dạ. Chúng tôi xin mời anh Dũng. Dũng. Anh Dũng nhỏ. Anh Dũng nhỏ. À, anh Dũng thì anh Việt Dũng phải không? Anh Việt Dũng phải. Ở trong này để là anh Dũng nhỏ không? Anh Dũng nào anh Dũng quá.
À, cho xin xin chào thầy và các bạn đạo ở Mê Tình cùng với tất cả mọi người. Ở đây. Rồi sau khi mình. Trước hết thì con xin cảm ơn các bạn nào ở Melbourne này đã tạo ra một cái cơ hội rất tốt cho tụi con được có dịp tu học. Trong cái dịp này thì con thấy là con cũng cũng học tập được một chút có ý chí dũng chí hơn một chút trên cái đường mà tu học. Con tu tài tử lắm.
nói chứ đừng cười duyên nha.
Dạ, có nhiều đó thôi. Cảm ơn.
Tôi kêu mấy cậu này là cụ lẫm cẩm hơn tôi nhiều lắm. Các cụ lẫm cẩm.
Chúng tôi xin mời anh Minh. Anh Minh ở Ba Bần.
Con xin chào thầy và các bạn đạo. Em là
Minh. Nói chung.
Thứ nhất là con cũng cảm ơn thầy và ban tổ chức cho con có cơ hội tham dự khóa tịnh khẩu. Rồi tại vì con cũng trực quá, rồi con nguyện gì nhà cũng tu tiếp luôn. Dạ, xin chúc là
nguyện là phải giữ lời.
Dạ.
Cứ vợ phải biết thương yêu, nghe không? Là nguyện cũng như là cứ vợ yêu mới giỡn đâu. Phải biết thương yêu, xây dựng tiến hóa, đâu cũng vậy.
Yeah.
Còn cái tu là biết thương yêu mình.
Yeah.
Rồi tương lai mới thương tất cả.
Yeah.
Thương mình thì phải giữ trật tự. Làm sao đem lại hòa khí cho các nơi, không nên tạo sự kích động.
Yeah.
quyết tâm như vậy thì cơ đồ tương lai phong hộ sẽ vinh quang và tốt đẹp.
Cảm ơn thầy.
Chúng tôi xin mời chị Châu.
Rung quá thầy.
Đâu nó rung, làm gì rung. Đâu thua cờ bạc rồi rung. Kể gia đình vô di đứng giữa nhà nói chuyện mà rung. Cảm tưởng sau 7 ngày có gì đâu biết nói, có chén nó chén, có bát nó bát.
Sau 7 ngày tu học ở đây dưới hồng ân của thầy ban cho chúng con ở đây, mà trong tâm có hình nhiều lắm có trong thầy, nhưng mà con nào nó không được khóc cái gì.
Khóc tự nhẹ.
Mẹ con cũng không được. Tại vì lúc là tôi cũng nghĩ thầy là giả luôn.
Khóc để nó giải mở tâm thức trầm trượt của bộ gan. Từ tâm nó càng ngày càng minh mẫn, nhưng không có sao đó.
Thứ hai ngày hôm qua con Thảo á, con nói với anh Minh đừng để tâm con vô. Nhưng mà anh cũng để tâm con vô. Con Thảo, con Thảo lên rồi con khóc.
Anh Minh với anh Minh ác là thiệt.
Dạ, anh thương con chứ.
Anh thiện hả?
Dạ.
Anh muốn con có cơ hội để nâng cao đường điển của chính con và đường điển của con hòa hợp với thầy, để chúng ta về nung nấu sự tu hành, bước vào điển giới dễ dãi hơn.
Dạ. Tại vì con xin học, con có câu hỏi xin hỏi thầy, nhờ thầy giải đáp cho con. Thưa thầy, tại sao ở nhà con ngồi thiền đó, thì con thấy con nhẹ, mà vô đây con thấy ngồi đã hơi kiêm nước vậy?
Tại vì ở nhà tu ít giờ.
Yeah.
Ở đây bắt một cái 3 tiếng đồng hồ, cứ nghe ngoài đồng hồ cứ chưa đổ thì tự nhiên nó chưa nhất rồi. Hả? Bởi tùy mình ngồi đứng đâu mà nhức mỏi, đứng dậy đi qua đi lại một hồi tập thể thao, ngồi lại.
Yeah.
Còn lại nó cũng đủ nhiều giờ.
Yeah.
À, đừng có bắt buộc cái thể xác quá rồi nó sanh bệnh.
Yeah.
Rồi đỡ thừa cái pháp tầm bậy, không phải. Người ta đời 3 giờ là tùy người, có người nó rút thân nhẹ nó ngồi 5-6 giờ không có sao. Còn cái bộ đầu mình chưa rút mà mình đứng dậy, mình tập thể thao rồi ngồi lại luyện lên. Tập nay chút mai chút rồi thì nó cũng thành tựu như những người khác. Đua nhau tu tiến hơn là đua nhau cãi lộn. Thấy không?
Dạ. Dạ. Con có câu hỏi một. Thưa thầy, con có miếng ngọt là từ đâu đến như vậy? Tại vì có nhiều khi con nghĩ con niệm Phật đâu có phải niệm Phật nhiều lắm đâu thầy.
Ừ. Dạ. Đúng miếng ngọt.
Dạ.
Đúng miếng ngọt là tốt.
Dạ, yeah, mà từ đâu nó con có như vậy thầy?
Từ cái ốc, từ cơ tạng nó chạy đều luồn điểm thì tự nhiên nó miếng nó ngọt.
Yeah.
5-6 giờ đều nó miếng nó ngọt. Sướng lắm, khỏe lắm.
Yeah.
Cái đó là có, sau này nó keo, nó tốt. Lúc đó mình nói chuyện nó có lề lối hơn.
Yeah.
Có trật tự hơn, nó có chút định chia.
Dạ. Yeah.
Yeah. Tôi xin mời dì Ba Xuân. Dì Ba Vân.
Dì Ba Vân.
Dì Ba Vân. Dì Ba Vân. Dì Ba Vân.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo Minh Châu, con được diệu hóa tịnh khẩu 7 ngày. Trong thời gian sống nơi đây, con được hiển quang của thầy quang chiếu cho con và các bạn hỗ trợ, nên trong lúc thiền con rất thấy thanh nhẹ thân trong con, và con ngồi rất lâu đối với ở nhà. Và những ngày sống chung nơi đây với tình thương và hòa đồng, con cảm thấy thân tâm con rất an lạc với cảnh thiên nhiên đẹp bên ngoài và với tình yêu thương của các bạn bên trong. con cảm thấy tự tưởng chừng như mình được sống trong cảnh thượng giới hay là bồng lai, và con rất vui vẻ, thân thấy thân tâm an lạc. Và rồi con nhìn lại tự thức nơi tâm con rằng thế gian là đau khổ, là nơi để trả nợ, nên con tự hứa với lòng rằng con sẽ cố gắng cái quãng đường còn lại trên bước đường trở về. Con dù có gian lao khổ nhọc, con vẫn vượt qua để con trở về với cha với mẹ, và để khỏi phụ lòng thầy đã khổ nhọc khó khăn dạy dỗ con những năm qua. Và con cũng cảm ơn thầy đã ban chiếu cho con nghỉ 9 ngày ở đây. Con rất thấy con không cảm dần tường dường như con không còn bệnh gì hết, vì con là bệnh nghiệp triền miên cả mấy năm nay. Có nhiều lúc con thiền con ngồi không nổi, con phải dựa vô tường để mà thiền. Và con cũng cảm ơn ban tổ chức đã lo cho con trong thời gian tôi học nơi đây về giấc ăn, về miếng ăn và giấc ngủ được đầy đủ. Và con xin đảnh lễ thầy trong tâm của con ba lại.
Thế gian cảnh trần trược đau khổ là nơi giáo dục tâm linh tiến hóa. Con có cơ hội bệnh hoạn do tánh tình tạo ra là bệnh hoạn, tạo ra nghiệp tâm, tánh tình chấp trước và hơn giảm chấp trước sanh nhiều bệnh. Bây giờ chúng ta tu thấy rõ con đường giải thoát, cái sống có rồi, bây giờ nhận cái chết hương thường thanh nhẹ, lúc ra đi bình an vô sự, thì tự nhiên bệnh hoạn nó tự giải mở nghiệp tâm, thì bệnh hoạn nó bớt, chứ không có phép tắc gì hết. Chính ý lực của con tiến hóa là chánh. Mình hiểu vô đây là học khóa tâm linh, người đời vô nơi tâm linh để phát triển tâm linh, tới đây để phát triển tâm linh, thành ra nó được nhẹ là vậy, nó khác hơn ở đời, buông bỏ chuyện đời tranh chấp lý trí, không đi đến đâu, lo chuyện này đã rồi lo đến chuyện kia, rồi buồn giận người này buồn giận người nọ, là tự phá hủy tâm can của mình. Sự vận hành luôn điểm tim gan thận không có điều hòa thì cảm thấy mình không có bình an, đó là bệnh nghiệp tâm.
Dạ thưa thầy, những lúc con bệnh con ngồi thiền con nói con dựa với cái tường con thiền, như vậy có kết quả không thầy?
Có tâm thì được.
Dạ.
Phải có tâm.
Dạ.
Thấy rõ mục đích tu để phát triển tâm linh. Dạ. Thì tự nhiên sức khỏe, sự phục hồi khi em càng ngày càng mạnh để giải quyết được nội tâm.
Xin bác Mười, có bác Mười tới để đảnh lễ thầy.
Thầy chứng minh cho con, sao con bệnh hoài thì bệnh này hết sự tử tử khổ quá.
Cho nên cái nghiệp
dạ.
Già rồi ai cũng bệnh hết, nhưng mà biết săn sóc để chính mình thì nó bớt bệnh. Cho nên nghiệp tôi đến đây rồi ít bữa đó, bắt tớ, tôi săn sóc cho ít ngày thấy nó khác. Không đâu, vì cái thân xác già bị ô nhiễm nhiều quá rồi, ăn uống đủ chuyện, rồi bây giờ mình thanh lọc, có cách làm cho bác trẻ khỏe lại. Thì bác nhìn tôi thấy năm trước, năm sau thấy khác rồi, thì những cái gì tôi được tôi phải truyền cho bác được, thì mình mới có chung vui hòa bình được.
Thôi
không thôi được, nó còn nhiếp kinh lắm mà.
Dạ còn
đau. Cái đau là độc tố đó, ghi tên thì bà sụt ruột đau uống thuốc bổ, thế là anh gì, thế là anh đi chơi đừng có quên tập.
Tôi xin mời bác Sáu, má của anh Hiếu. Có bác Sáu ở đây mà. Tôi xin mời bác Sáu.
Mô A Di Đà Phật. Mô Bảo Phật thấy mệt. Thầy Đà Phật.
con lại thầy.
Hôm nay con lên đây
có một vài con để xin với thầy và tất cả bà con cô bác
anh chị em.
Con rất nhiều chẳng hôm nay con không đi được, cũng không đi được, con rất tiếc vì con cũng cần kỷ niệm chứ. Con thì nó đi làm, rẽ con đi làm để làm thầy nhỏ con một chẳng rưỡi. Nếu con còn lên đây nó làm nó gặp tự phần nào tình nó con thành lòng trả lại nhà những cái. Nhưng con không đi được, những nghe thầy qua thì mang ngay cái tâm trí và lòng tưởng nhớ chính trọng thì con đã có một vấn đề. Con làm một bình phong để đưa lên dạng con hiểu. Con phải đi bình phong lên với mấy chị là má con em không đi được, thì má em làm bình phong nên để cái bàn chứng minh để mừng thầy và một bức văn ra đó thầy ở giữa thị trường. Thì cũng như bao nhiêu cái lòng tưởng nhớ của con thì mới đến với thầy luôn luôn trong tờ áo của con và trong tâm con. Con là những người qua đây 86 87 con đã lên đây gặp thầy thì con nghĩ con cũng không phải là con đâu mà con cũng hơi khá hơn những bạn đạo muốn thân, nhưng mà con là cái người chỉ tới tiền đường á, vì con cũng con nghĩ là tôi Phật nhân thân mình. Con coi thầy nói là cha thì cũng đúng, nhưng mà con cũng để tưởng tượng thầy quý một đức Phật sống trong tâm. Con nên đâu con có một vài tưởng tượng để trước cho thầy mà sao. Con nhớ lại 3 năm gì trước con đã đi Mỹ. Con nên đâu con đúng là con thấy con vui như cái hồi đó, nhưng mà giờ con thấy con nhớ là dạ con được nhìn thầy chắc lấy thầy đã ống điểm cho con, cho nên con đứng con cũng rất là vững vàng. Thầy cũng thông cảm và tha thứ cho con những cái khó tiền là bạn mặt con. Thưa thầy, tối mà con nó đi làm về trước khi nó vô nó gặp con nó là thầy nhắc má dám tôi thì con mới trả lời là má cũng không, nhưng mà má không với trong tâm má tối khi nó vô tắm rửa xong mới ngồi mới thì con có nghe nó hai mặt, nhưng mà cái mặt con trước á thì con là không nhắm mắt một chút. Sau khi thấy thuộc bao nhiêu cái tốt buồn mãi là con trở thì tới cái mặt con thứ hai á thì có bây giờ con chặt với nó không nên ngủ quên
nhẹ
dạ cũng không là cũng không định nó phạt chịu ổn định lớn không sợ nó kêu mà nó cảm thấy cái mặt con nó rồi sao con cũng buồn quá em thấy cái tiếng con tại cái người là cái nhắm mắt mình Phật 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 không ạ. Phật không mà có khi tí Phật là sao bị mình cũng tốt vậy. Dạ con nghĩ sao lại niệm mô Phật là con cái mô nó đâu còn cái tí Phật không ạ. Thì mình không nghĩ chắc không 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 nghĩ mình có cái tiếng mô Phật là cũng rồi. Dạ con nghĩ như vậy. Con không biết là con không như là thôi. Nó thấy con cứ qua đi lại mà không thấy nó ngồi thì lúc nào đấy mà cũng khi đem vô ngủ trước thì cũng là con người về nó ngủ lại. Dạ rồi mấy sáng là con kêu con nó ngủ như vậy, nhưng mà sáng tụi con đi làm là mân mở cửa vô qua để má là ngủ mà kêu chừng mà cái nhiều khi á lớn tuổi còn già, nhiều khi mình mạnh cái ngày mai nó nản thì không biết. Dạ thành ra lỡ má ngủ luôn mình mới biết được tụi con đi làm ấy. Có một lần con ngủ đêm sáng thì nó có ngủ được, nửa đêm con ngủ quay nó tới hồi 9 giờ tụi nó đi làm hết. Con mới dậy cái con đứng lên con ngã con đứng vậy thế mà nó bò, con bò từ má mà ra cái phòng khách con quậy con gái chỉ về đi bác sĩ thì có ai đâu, thì con nói con đừng có thấy má mạnh như vậy mà nói là má khỏe. Con người ta cũng như vậy mạnh đây chứ mai nó yếu như vậy. Trước khi đi con làm ơn con mở cửa cho em dần dần con nó tỉnh hay là nó ngủ luôn. Thì cũng có mặt ở nhà chỉ có ba mẹ con là con thấy cái chuyện con đứng như đây á là thiếu cái bộ phận cái mỗi tuần có phải sống được rồi, nhưng mà hoàn cảnh con người kia nó cũng không chạy. Dạ con cũng biết con có nhớ sao
con nói thế, con cứ nói mà, con nói vậy, để nói đỡ cho má, chứ giờ con nói vậy thì mấy bác tự nó là làm biến con như thế được. Nhiều khi con nghĩ, con là Phật thì con.
Tịnh xá nơi tâm bơ phạm. Thì bây giờ người cái tịnh xá mình mà dơ, nó ngã bệnh, mình thanh lập cái tịnh xá, mở miệng biết niệm Nam Mô Di Đà Phật, biết thơ Phật thân tâm, cái xác mình là cái tiểu thiên địa, nguyên hệ của càn khôn vũ trụ, trong tâm mình đã mở miệng biết kim Phật là tâm có Phật ngữ, thì mình phải lo trong sạch, không có bệnh hoạn, ăn ít khỏe mạnh. Là thành lập tâu tươi như tôi đem xác tôi cũng làm cho mọi người thấy có khi cũng tốt như vậy, ngày càng phát triển và không thấy mệt mỏi đó, cái đó là cái cần thiết. Và mình biết thơ Phật và nhớ cái đền thơ trong sạch.
Dạ các bạn hai năm thầy mới qua mình là khách hàng. Thì mấy chị em bận đạo đi trước thầy ở trên trên đường về, thì khi thầy bước vô tiền đường nó không dầm, thì có tổ thầy rồi sách ra bỏ chúng con
mất thần.
Dạ con tưởng là như vậy thì không thể làm sao, con tận tưởng nó mát hả thầy, nó thấy thầy mất mấy chục kg thì con tưởng tượng mất mấy chục kg rồi thầy thấy lớn bao nhiêu, mà càng sách của thầy còn rất là kính. Con cứ nghĩ thầy sách bạc của con ra đi mà không tiếp tục để mà nhiều giác chúng con đi trong lòng mất. À, nhưng mà ngày nay trong hai năm trở lại thầy, con gặp lại thầy, con rất là vui mừng. Vì con thấy cái sức khỏe của thầy cũng tốt, đó. Thầy cũng mà có thể, thầy có thể sống thêm năm tuổi để mà nhiều giác chúng con mà tu
trong
đường đạo.
Phương thức thành lập và nó rửa cái tế bào cũ, lập lại cái tế bào mới. Cho nên rồi đây bạn đạo sẽ có cơ hội thanh lọc cũ mình bỏ, mình tu nhau tiến cái mới, tiến cái văn minh thanh nhẹ, mình thanh lọc được tự nhiên của người học nghề, không có bệnh của ai.
Thì bữa thầy cũng khi năm nào cũng mới trong bữa thầy cũng ngồi á, cũng nhiều sau này tôi thấy trước mặt cũng có một cái tiếng như vậy nè, cái lớn và lớn lại mà sau cái tánh của lý tưởng. Con nói con biết con mắt mình nhắm mà mở lại cái nhắm mà sao giờ con thấy cái tiếng con bây giờ con mắt không nhìn thì con thấy con mắt không nhắm mà sao để thấy mấy tiếng con mắt con cái con nó vô là con mới chụp mình đã nhìn từ đó sao con thấy được. Dạ con thấy được
động nó khác lại
rồi. Dạ cái một thời gian con cũng ngồi thiền mà không thấy gì hết, cái bữa con ngồi thiền trong con cũng thấy mặt băng rồi, cái mặt băng thứ hai sẽ có một số lượng tận áo dài như này, con tập này con xách một cái cây dài mà xách con dọn con sống ngày cứ còn con tính toán còn thì con nghĩ con đang ngày như là nếu một thấm là chết của mình, giờ con đứng dậy con không kịp nữa, con cứ ráng con ngồi con chạy con chết chết này, con ráng con ngồi con nhắm lại cái đầu con sập xuống một rồi là con nói con ngồi chết thế mà con thấy hả, con rời cái đầu con không thấy con nói rồi vậy chắc không chết chết là con mới nghĩ đó, ông sư phụ ông khai rồi cho con làm sao mà phóng cái đầu con
sư nhập rồi.
Dạ không biết sao mà con thấy vậy đó thầy, từ đó sao cái con không thấy nữa. Dạ. Con cũng tiền mà sao con không thấy
vậy, vì cố gắng tiền nó sẽ qua một cảnh giới khác.
Dạ.
Cảnh giới khác người này đầu tiên rồi đến cái duyên nó sẽ tái lập lại. Từ lúc đó mà mình biết thành đạo rồi mới ra giảng cái chân lý rõ rồi, qua những cái giai đoạn nào thì đã ảnh hưởng được cái kiến thức tu.